Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta bàn đến cái câu 16, trang 19. Tại sao người biết trước ngày giờ ra đi cũng không chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Không nhau mà thấy cuốn sách này đưa ra chi tiết cụ thể quá ha. Rất cụ thể, từng chút một. Trả lời A, người tu hành các pháp môn khác, vì họ không cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng nhờ công phu cao, định lực mạnh, họ có thể ngưng thần ra đi theo những cảnh giới tương ứng khác. Đúng không như vậy?
Đúng.
Mỗi người tu có một cái hướng đi. Ví dụ như một người tu thiền mà họ đạt được cái thánh quả A-la-hán đâu phải là chuyện bình thường. Đó là vị thánh rồi. Các vị tiểu thừa cho là Phật rồi. Gọi là tạng giáo Phật, tạng thông biệt viên, tứ thánh giáo. Thì Phật đâu là tạng giáo Phật. Cho nên các vị tiểu thừa, tu tiểu thừa người ta không có muốn đi về Tây Phương. Mà có nhiều người thuộc chống chuyện niệm Phật vãng sanh nên là khác, người ta không tin. Nhưng mà xin thưa với chư vị, nếu mà mình về Tây Phương rồi mình thấy các vị A-la-hán không phải muốn vào Tây Phương vào đâu. Các ngài cũng phải niệm Phật và đi vãng sanh về Tây Phương ở trung phẩm, gọi là phương tiện hữu dư. Hữu dư đây là hữu dư niết bàn. Các vị A-la-hán họ vào cái cảnh giới gọi là hữu dư niết bàn. Nó vẫn còn cái hữu trong đó. Cho nên xin thưa với chư vị là cái pháp môn nào cũng có cái điểm về, cũng có cái chứng đắc, nhưng mà nó có cái tầng cấp khác nhau. Người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là đi thẳng về cái cảnh giới tịnh độ của Phật A Di Đà. Và về trên đó rồi thì sáu đường sanh tử luân hồi tự nhiên bị đóng kín. Mình không bị rớt xuống với hàng sanh tử luân hồi nữa, gọi là vị bất thối. Vị là vị trí. Thì các vị A-la-hán là vượt qua cái cảnh giới gọi là phàm phu, trở về cái hữu dư nước bàn. Thì đối với Tây Phương Cực Lạc Đại Thừa, người ta gọi là mới có một cái bất thối mà thôi, tức ba bậc bất thối là. Thì bất thối của các ngài gọi là vị bất thối. Còn lên cao nữa thì có cái hạnh bất thối và cái niệm bất thối nữa. Thì một người vãng sanh về Tây Phương, chư tổ nói, dẫu cho hạ phẩm hạ sanh, vẫn là một đời viên mãn tam bất thối. Hay lắm chư vị ơi. Khi mà nói tới cái chỗ đó, chúng ta nói thêm chút xíu nữa, rất là hay, tuyệt vời vô cùng. Cho nên trong kinh mà niệm Phật Ba La Mật, Đức Thế Tôn nói, vãng sanh về Tây Phương là một đời thành Phật. Cho nên Ngài tuyên bố thẳng luôn, vãng sanh về Tây Phương tức là thành Phật luôn. Hay lắm. Mà nói như vậy chứ vị cũng đừng có hiểu lầm. Có nhiều người hiểu lầm, nói là mình bữa nay mình vãng sanh về Tây Phương, ngày mai mình thành Phật. Không phải. Ở trên đó chỉ có một đời, không có đời thứ hai. Bất thối người không lùi nữa, cứ từ đó tiên thẳng lên tới cảnh giới Phật luôn. Chính vì vậy mà các vị không những là A-la-hán mà các vị pháp thân đại sĩ cũng phải niệm Phật để trở về Tây Phương. Tại vì các ngài về đó, các ngài một đời thành Phật, thời gian nó nhanh. Còn ở các cái cảnh giới khác, nhiều khi hai ba đại A Tăng kỳ kiếp, hai ba đại A Tăng kỳ kiếp, không phải đơn giản. Câu B, có nhiều trường hợp người tu theo các đạo quỷ thần được các ngài báo cho biết ngày chết để về phục vụ trong các cảnh giới quỷ thần. Đúng không chư vị?
Đúng.
Đúng đấy. Chư vị nghe cái chuyện mà Hòa Thượng Tịnh Không giảng về một người mà tu theo cái đạo quỷ thần, Nhạc Phi đấy. Phải không? Giờ tôi cần ông xuống với quỷ đạo để mà phục vụ. Ông ừ một cái là hẹn 3 tháng sau. Các ngày tới đón đi liền. Đó không phải là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ở tại cái xã Nhân Thọ, tức là cách cái xã của Dư Âm một xã, Dư Âm là xã Nhân Lộc, xã đó là xã Nhân Thọ. Cách đây cũng 10 năm rồi, nó gần 10 năm rồi. Có một vị kia mắc cười lắm, hoàn toàn không có tu gì hết. ăn thịt nhậu nhẹt đầy đủ. Thế mà ông biết ông nói tuần sau tôi chết đấy. Trước một ngày đi, ngày mai tôi chết đấy. Ông nói gọn gàng lắm. Không đau không bệnh dễ trơn. Và đúng là ngày đó ông lên giường nằm ông đi luôn. Người ta nói ông vãng sanh nhưng mà thật ra không phải vãng sanh. Ông chết đấy. À, tức là ngày người sanh là ông chết đấy. Ông không có nói gì đâu. Ông đi ngày mai tôi chết đấy. Thì ngày mai ông lên giường đi luôn. Có trường hợp như vậy. Người ta kể lại câu chuyện đó. Thì người ta nói ông đó không có niệm Phật mà cũng vãng sanh. Thực ra thì ông đó không phải là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà ông đi theo cái đạo Quý Thọ. Cho nên xin thưa với quý vị là người biết ngày giờ ra đi không chắc chắn được vãng sanh là vì những lý do như vậy. Những người tu đạo tiên, người ta luyện khí luyện thần, nhiều khi người ta cũng biết được ngày giờ ra đi. Trong cái đạo Cẩu Đài ấy, cái đạo Cẩu Đài mà trước tôi tu ấy, có những người người ta cũng biết được ngày giờ ra đi ấy, nhưng mà không phải họ vãng sanh. Họ về cảnh giới thần tiên, tức là cảnh giới quý thần. Nói chung là thần tiên là cảnh giới quý thần. Họ biết được đấy. Tại họ nguyện như vậy mà. Họ nguyện là đời sau làm người hiền nhân quân tử mà. Đi theo tiên theo thánh mà. Ta đi như vậy. Có những vị mà người ta lên đồng lên bóng rồi đấy. Đến lúc mà các vị ở đó còn cái người đó lên. Tới cái quỹ đạo ấy người ta tới ta bắt hồn đi. Ta biết trước đấy. Cho nên biết được như vậy chúng ta đừng có bao giờ hồ hỏi lên. Đây. Người kia biết được ngày giờ ra đi là chúng ta nói rằng là họ vãng sanh. Không phải. Coi chừng họ đi theo cái đạo khác, cái đường khác, không phải là vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong cho vị chú ý nhớ như vậy thì chúng ta khỏi bị lầm lẫn. Chỉ có người nào tin tưởng thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mới được vãng sanh, đúng không? Ở này câu nào cũng đúng hết trơn. Cho nên nhắc đi nhắc lại. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc một đời bất thối thành Phật thì chư vị phải tin. Tại vì tin đường Tây Phương Cực Lạc thì đừng có tin những cái chuyện khác nữa. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy rõ rệt. Thời mạt pháp này ức người tu hành, dễ gì mà tìm ra một người chứng đắc để vượt qua tam giới. Khó vô cùng. Hẳn nhất đắc độ, hẳn là khó khăn. Chỉ nương theo pháp niệm Phật mà được đắc độ là vượt qua sanh tử luân hồi. Nhưng mà xin thưa với chư vị, nương theo pháp môn niệm Phật phải nương cách nào đây? Cho nó vững, đừng có nương mà nương sơ sơ. Có nhiều người cứ ngày nào cũng niệm Phật như vậy là mình nương, chưa chắc. Niệm Phật mà lòng tin không vững, niệm Phật mà nghiệp chướng còn nhiều, đến khi xả bỏ báo thân, còn tư nghiệp ứng hiện ra, bị mê man bất tỉnh. Bị nghiệp chướng đánh tới thất điểm kinh hồn, tâm thần tán loạn, không còn cách nào nhớ câu A Di Đà Phật, không còn cách nào niệm được câu A Di Đà Phật, phiền não chập trùng, gia đình, con cái, bạn đồng tu, oán thần trái chủ chập trùng, dễ gì? Cho nên nương theo pháp niệm Phật, ta phải nương cho nó đúng căn đúng cơ của mình. Người thượng căn thượng cơ, người ta nương theo cái lực định của họ, người ta có thể định vào trong câu A Di Đà Phật, ta niệm Phật nhất tâm bất loạn, người ta ra đi. Chư đại Bồ Tát có thể làm được chuyện đó. Nếu mà chúng ta nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ lên nhìn xuống, mình thấy nghiệp chướng quá nặng, chư vị phải hết sức cẩn thận tối đa. Nếu không, đến lúc nằm xuống, nghĩa là 10 niệm Phật gọi là 10 niệm một niệm tất sanh, không dễ gì chúng ta làm được đâu. Thì chính cái phương pháp hộ niệm nó giải quyết tất cả, hình như là toàn bộ những cái mà mình bị thiếu sót đấy. Tức là lúc đó mình bị oán thân trái chủ hãm hại, người hộ niệm người ta ở bên cạnh, ta niệm Phật ta giúp đỡ cho mình, nhờ quang minh của A Di Đà Phật bao trùm tại đó mà che chở cho mình. Mình lơ lơ láo láo, người ta khuyên mình thành tâm, chí thành, đừng có suy nữa. Mình thành tâm, mình chí thành. Nhờ đó mà cảm ứng được với đại nguyện của Đức A-di-đà, chư Long Thiên Hộ Pháp bảo vệ cho mình. Xin thưa với chư vị, nếu mà mình sợ, mình cứ tưởng là cầu A-di-đà Phật là nhiễm mộ, Có nhiều người nói niệm Phật 10 có 10 điều lợi được. Chư thiên quỷ thần đều ẩn thân gia trì, chư Bồ Tát gia trì. Nhưng mà thực ra mình có niệm đúng hay không? Có thành tâm hay không? Có chi tiết hay không? Có đi vững hay không? Là cái điều khác. Cho nên mong chư vị với nhớ, gọi là nương theo và phải nương cho đúng. Cũng như trước mình nói là niệm Phật tốt phải niệm sao cho đúng. Đúng cách, đúng căn đúng cơ của mình. Mình có hy vọng vãng sanh. Còn mà sới một cái, xin thưa với chư vị, rõ ràng bao nhiêu thế kỷ qua, biết bao nhiêu người niệm Phật, ngay ở Việt Nam mình cũng vậy, tìm đâu ra một người vãng sanh. Lâu, mình nghe mang máng một người vãng sanh, nhưng mà thực tế chưa chắc. Có những người tu thiệt là cao, vẫn bị trở ngại như thường. Vì sao vậy? Xin thưa với chư vị, phá nghiệp không nổi. Cái thứ hai nữa là không có người giúp đỡ, gỡ rối trong lúc lâm chung. Bị nghiệp chướng hành hạ mê man bất tỉnh, bị oán thần trái chủ dù hoặc mà mình không hay. Ví dụ như có những người thường thường tới ngày giỗ, đứng trước bàn thờ gia tiên, kính lạy mẹ cha gì đó, xin cha linh thiêng về đây bảo hộ con, gia trì cho con, giúp đỡ cho con. Thường thường là người thế gian làm như vậy. Bảo đảm bây giờ mà nếu mình tu hành như vậy, mà ngày giỗ cứ nguyện cầu cho mẹ mình về giúp đỡ, cha mình về giúp đỡ, thì nhất định lúc lâm chung rồi không thể nào tránh khỏi tình trạng là mẹ mình về giúp đỡ cho mình, cha mình về giúp đỡ cho mình, nâng niu mình, bồng bế mình. Con yên chí đi, mẹ sẽ đưa con về đất Phật. Xin thưa thẳng với chư vị, oán thần trái chủ tra hình nhiều lắm, nhiều lắm. Tôi có một người bạn cũng rất là thân. Ông cha của vị đó lúc nào cũng cứ lên lên bàn thờ nói chuyện. Nói là hôm nay nói chuyện với ông nội, bà nội. Hôm nay ngày cả một cái dòng tộc mình đang tu học tập tại nhà này. Vậy đó. Mà nói ông tu cái cách nào hay lắm. Cứ vậy đó. Nghĩa là cả cái dòng tộc đang ở trên bàn thờ đang nói chuyện. Oán thần trai trụ trai hình. Cho nên khi mà biết được cái phương pháp hộ niệm rồi, mình phát hiện ra những cái sai lầm vô cùng to lớn. Mong chư vị hiểu được như vậy với cẩn thận tối đa và nắm cho vững cái nguyên tắc hộ niệm, đừng nên sơ suất. Câu D: biết trước ngày giờ ra đi là một thoại tướng tốt, chứ không phải là điều kiện bảo đảm việc vãng sanh. Đúng không như vậy?
Đúng.
Rõ ràng biết trước ngày giờ ra đi là một cái thoại tướng tốt. Đó chỉ là cái thoại tướng thôi. Cái thoại tướng này không bảo đảm cho chuyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ cho kỹ, biết ngày giờ ra đi, hôm trước mình nói rồi, lưu lại xa lợi cũng không phải bảo đảm, thấy quang minh cũng không phải là bảo đảm. Mà bảo đảm là cái gì? Người nào tín nguyện hạnh đầy đủ, trước giờ phút ra đi thấy A-di-đà Phật hiện thân tiếp dẫn, người ta nói rõ ràng rồi ra đi thì bảo đảm 100%, không còn nghi ngờ gì nữa cả. Còn những người mà được hộ niệm, niềm tin vững vàng, nếu người ta không nói nhưng mà mình thấy cái công hạnh tu hành, đến lúc mà cái giây phút cuối cùng họ vẫn niệm Phật quyết lòng vãng sanh Tây Phương, khi ra đi họ để lại thân tướng tốt đẹp vô cùng, đỉnh đầu ấm ấm, đây là cái hiện tượng cảm ứng vô cùng tuyệt vời. Mình hy vọng tới 99% họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn 1% nếu khi nó kẹt hay sao không biết. Mong chỉ phải hiểu được như vậy mới nắm vững con đường vãng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật.